tiếp tục bài học. Thì tiếc một điều nữa là bảng ở đây có phấn chưa? Mà không biết mờ mờ như vậy viết có thấy gì không đi nữa? Thấy hả? Thì nó cũng có một, nếu mà mình học kỹ á, thì tuy rằng kinh này nó ngắn thôi á, nhưng mà nó cũng thành rất dài. Thành ra tôi vào đầu tôi nói là mình lấy cái ý nghĩa chính thôi, rồi từ từ mình tiêu hóa cái ý nghĩa chính đó. Phật pháp nó có một điều như vậy, thành ra có nhiều khi cũng có một điểm sẵn đây cũng nó tâm sự thêm chút là từ đầu tiên á, mà muốn giảng Phật pháp nó lại gặp cái khó. Đó là cái khó điều là nếu mà giảng cái gì mà nó khó, nó sâu á, là Phật tử sẽ than trời. Mà Phật tử than á, là mấy thầy cũng hoảng. Nhưng mà đúng ra cái đạo Phật nó như vậy này, mình học thì phải học thật khó. Nhưng mà khi mình hành á, thì hành thật dễ. Cái khó, thật khó của đạo Phật á, khó hiểu, hết sức khó hiểu, là thực sự ra để mình hành một cái rất dễ thôi. Bởi vì nhiều khi cái đời sống của mình, ví dụ mình sống, mình đứng, tôi đứng như vậy, đứng đó là một sự sống. Cái đứng đó, đối với cái sự vô minh của tôi chẳng thấy nó có một giá trị, cái ý nghĩa gì hết. Thành ra tôi phải học để tôi phá cái vô minh đi, mà khi để phá vô minh như vậy, mình học phải khó lắm. Học cái trí huệ rất khó để phá cái vô minh đó. Nhưng khi mình phá được cái vô minh đó rồi, thì mình chỉ đứng thôi. Khi nào mà mỏi chân thì ngồi. Nhưng mà cái đứng cái ngồi của mình á, mà khi mà phá được vô minh á, thì nó là một sự an lạc. Thành ra chính vì vậy á, mà học thì phải học thật khó, nhưng mà nó sẽ đưa lại một cái thiết thực trong cuộc sống. Nhưng lúc đầu học á, thì bao giờ nó cũng ra khỏi cái thực tế của cuộc sống hết á. Tại vì lúc đầu học á, cái học của Phật pháp á, là nó nhìn cái vô minh của mình, nó đánh vào vô minh thôi. Cái Phật pháp nó không cần biết cái đời sống mình là cái gì hết. Mình kỹ sư bác sĩ, mình là người bần cùng hay cái gì cũng được. Nhưng mà cái Phật pháp nó dành để đánh vào cái vô minh của mình. Thế nó phá được cái vô minh của mình rồi á, thì cái phương diện nào của đời sống á, nó cũng là chân lý. Nó cũng là giải thoát trong đó. Thành ra cái vấn đề của mình là ở chỗ như vậy. Cũng như cái người mù á, thì cứ mò mẫm đi đường sờ cái này cái nọ. Người mù thấy cái thực tế nhất của mình á, là ai đưa cho tôi cái gậy, hay ai đưa cho tôi con chó, hay là chỉ cái chỗ nào để tôi đi cho nó dễ. Chó nó dẫn tôi cái gậy, nó chỉ đường cho tôi. Bây giờ có một ông bác sĩ nào ông lôi vô, để đặt nằm trên giường, ông mổ xẻ con mắt này nó, người mù bảo ông làm cái nó chẳng thực tế hết, bây giờ tôi đang muốn đi. Thì tại sao lại đụng đến cái mắt của tôi chi? Tôi muốn đi thì làm sao dẫn cho tôi đi được, cái đó mới là thực tế. Cái mắt tôi thì từ nhỏ sinh ra nó vậy rồi, tự đụng đến nó chi? Nhưng mà ông bác sĩ ông không có nghĩ đến cái chuyện là anh muốn đi đâu, anh muốn làm gì ấy, không cần biết. Ông sẽ chữa con mắt cho mình. Thế mình chữa con mắt mình lành rồi thì mình làm cái gì nó cũng là sáng hết. Ông có đụng đến cái chuyện làm của mình. Đức Phật sẽ không đụng đến mọi cái hành của mình, mọi cái sự thực hành của mình. Nhưng Đức Phật chỉ khai mở trí huệ cho mình thôi. Khi mình có trí huệ rồi mình biết mình phải làm cái gì. Làm cái gì đúng và làm cái gì giải thoát, làm cái gì an lạc. Thế vì vậy cho nên mình học Phật pháp không có dạy mình thực hành cái gì. Nếu mà bây giờ Phật pháp dạy mình cái gì? Dạy mình cách sống. Rồi dạy mình cách sống mà mình sống ngoài đời. Cái sống ngoài đời của mình nó là sống trong vô minh, tức là sống trong mù. Cái sống trong cái vô minh, sống trong cái mù như vậy nó đã có tất cả những cái quy luật của nó rồi. Mà mình chính là cái người trong nó, thí dụ mình sống ấy, thì lớn, nhỏ thì phải đi học, lớn thì đi làm, lập gia đình, nuôi con cái, vậy đó tìm việc làm. Tất cả những cái đó. Cái đạo đức để sống cho nó yên trong cuộc sống thì phải có cái đạo đức tối thiểu, cái đó thì xã hội nó cũng đề ra rồi. Nó có luật pháp, nó mình làm gì mình sẽ bị tội. Ngoài ra nó có những cái vị khác, ví dụ như là cái văn hóa Á Đông của mình thì có đạo khổng. Dạy nào là hiếu đễ, nào là nghĩa là trung tín, nào gì đó. Đó là những cái đạo đức trong cuộc sống. Cái đạo đức nó cũng thuộc về vô minh như thường, nhưng mà nó rất thích hợp với cái vô minh của mình. Cái đạo Phật nó có, nó phải thêm thắt gì vô những cái đó nữa. Đạo Phật nó có là nó chỉ thấy tất cả những cái đó cũng làm gì thì làm cũng nằm trong vô minh hết. mà đã nằm trong vô minh rồi ấy, thì rốt cuộc nó chỉ đưa đến phiền não. Thành ra cái vấn đề chính yếu của đạo Phật là phá vô minh thôi, tức là khai mở trí huệ. Thế cho nên cái mà trong những cái công hạnh, công đức, đức hạnh cũng như là hạnh nguyện của chư Bồ Tát hay chư Phật ấy, cái vấn đề độ chúng sinh ấy, là vấn đề khai thị cho chúng sinh ngộ nhập. Mà khai thị đó là chính là nói ra chân lý. Tại vì cái mà khai mở trí huệ cho con người ta nó có nhiều cách. Nó có bằng hành động của mình, và nó có bằng hành động bằng thân, nó có hành động bằng lời nói. Nhưng mà phải nói là cái hành động bằng lời nói đó là nó phổ biến nhất, nó đáp ứng được nhất. Bởi vì nhiều khi hành động bằng thân nó không, cái người ta vô minh người ta không đủ. Nhiều khi Đức Phật xuất hiện một cái nó có thể, Đức Phật có gọi là thân thuyết pháp mà. Nội cái thân tướng của Đức Phật nó có thể khai ngộ cho người khác được. Nhưng mà trường hợp đó đối với con người của mình không có bao nhiêu. Điều thứ hai nữa là vì cái từ bi á, để cho chúng sinh ở trong tương lai á, chúng sinh trong tương lai sao thấy Phật, bắt buộc Phật phải nói pháp ra. Thành ra chính vì vậy á, cho nên cái Phật pháp á, thì ở vấn đề mà khai thị đó là vấn đề thuyết pháp. Thành ra Đức Phật thuyết pháp ra, cho nên ngày nay mình mới còn pháp. Nếu Đức Phật chỉ khai ngộ người ta bằng thân pháp thôi thì ngày nay mình không có Phật pháp nữa, vì mình không có Phật ngày nay nữa. Đó là lý do mà cho mình thấy là tại sao Đức Phật, cái vấn đề độ sinh của Đức Phật tiên quyết là thuyết pháp. Đức Phật ra đời là thuyết pháp. Thuyết pháp như vậy để khai mở trí huệ. Thì ngày nay đó mình nghe pháp đây thì nó cũng nằm trong cái phạm vi đó là trí huệ đó. Thì hôm trước mình đến cái vấn đề tiếp trong kinh. Đức Phật nói có nhiều vị sa môn nhưng mà không phải đệ tử của ta, không phải chân thật sa môn. Bởi vì những người đó có khởi lên những cái kiến là tăng giảm. Thì bây giờ lặp lại là lý do á, tôi lặp lại lý do là bởi vì không có thật sự biết đúng như thật về cái nhất pháp giới. Nhất pháp giới. Vấn vào xíu rồi. Nhất là một pháp giới. Chữ giới này với chữ pháp là những cái chữ mà phổ thông trong đạo Phật, nhưng mà nó rất là khó hiểu ạ. Bởi vì nó xài nhiều lúc mình không biết đâu lường. Ví dụ ba cõi cũng kêu là tam giới, cũng đúng với chữ giới này. Rồi thí dụ nói 18 giới, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý với lại 6 thức cũng kêu là giới. Thì giới như vậy nó có nghĩa là loại. Rồi khi mình kêu pháp giới thì giới như vậy có nghĩa là bản thể, bản tính. Tức là pháp giới hay pháp tính là một. Còn chữ pháp thì nó rộng mênh mông. Nhiều khi thông thường cái chữ pháp thông thường là cái gì cũng là pháp hết. Như là thí dụ bây giờ nói về cái bàn, tôi có thể nói là thay vì nói cái bàn tôi dùng chữ pháp, tôi bảo cái pháp này nó cũng do nhân duyên mà làm ra. Cái micro này tôi cũng bảo đây, cái pháp này cũng do nhân duyên làm ra. Chúng ta những con người, các cái pháp này cũng do nhân duyên làm ra. Thì cái gì cũng kêu là pháp được hết. Rồi chữ pháp đó khi mà để làm đối tượng của các căn á, thì chữ pháp đó nó lại là đối tượng của ý, cũng như là các hình sắc là đối tượng của mắt, thì cái pháp là đối tượng của ý. Thế thì ý suy nghĩ, những cái ý nghĩa, những cái khái niệm, những cái quan niệm, những cái đó là pháp. Và chữ pháp đó nó đã bao trùm tất cả, nó lại có một cái thành phần riêng biệt của nó, tức là nó là những đối tượng của ý thôi. Tức là ý mình nghĩ đến cái gì, ví dụ dân chủ, tự do, độc lập, những cái đó, những cái chủ tượng như vậy nó là pháp, những cái khái niệm nó là pháp hết. Rồi thành ra vô vi, hỏi quý vị, vô vi niết bàn, màu xanh không phải màu xanh, thành ra không phải là đối tượng của mắt. Vô vi có cái tiếng gì, niết bàn có cái âm thanh gì, không có, thành ra không phải đối tượng của tai. Vô vi niết bàn không có mùi, không phải đối tượng của mũi. Không có vị, không phải đối tượng của lưỡi. Không có cảm xúc, lạnh, nóng thì nó cũng phải đối tượng của thân. Nhưng nó là đối tượng của ý. Mắt không biết được vô vi, tai không nghe được vô vi, mũi không ngửi được vô vi, lưỡi không nếm được vô vi, thân không xúc được vô vi, nhưng ý biết được vô vi. Vô vi là một pháp. À, đó là những cái thành ra bất cứ một cái gì cũng là pháp, cũng là đối tượng của ý. Ví dụ mình nói một cách không hoàn toàn không có, như trong đạo Phật thường thí dụ như là sừng con thỏ hay lông con rùa, hoàn toàn nó không có, nhưng mà nó vẫn được kêu là pháp bởi vì nó là đối tượng của ý. Mà cái ý, đối tượng của ý nó rất là phức tạp, bởi vì ý nó có thể duyên. À, mắt mình chỉ thấy trong hiện tại, tai mình chỉ nghe trong hiện tại, mũi lưỡi thân của mình cũng chỉ nghĩa là ngửi, nếm và biết, cảm biết ở trong hiện tại. Nên là ý á, nó duyên ở quá khứ, nó duyên tương lai, nó duyên trong hiện tại. Thành ra các pháp ở quá khứ, các pháp ở tương lai, mình đâu có thấy, biết, nghe, mình đâu có thấy, nghe, ngửi, nếm được. Nhưng mà các pháp trong tương lai với hiện tại đều là đối tượng của ý. Thành ra nó được kêu là pháp hết. Tất cả những cái gì mà nó vượt ra khỏi cái hiện tại này, nó vượt ra khỏi cái trực tiếp của năm cái giác quan của mình, thì nó đều là đối tượng của ý. Thành ra bây giờ mình có thể nói một cái thế giới xa xăm như cực lạc thế giới, xa vô cùng, mình không thấy cái gì hết, nhưng nó vẫn là một đối tượng của các căn của mình, đó là đối tượng của ý căn. Ý căn mình sẽ nhận biết về cái đối tượng xa xăm đó. Thành ra không phải chỉ xa xôi ở trên phương diện thời gian là quá khứ, tương lai, xa xôi ở trên phương diện không gian cũng đều là đối tượng của ý. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề tâm á, khi trong đạo Phật quan trọng cái chữ tâm, thì cái tâm đó, ý nghĩa của cái tâm đó là cái ý, và cái thức khởi lên từ ý là ý thức, nó đã hầu như nó chiếm trọn hết cái tâm rồi. Thì ra do đó chữ pháp như vậy mình biết đại khái là nó rộng rãi như vậy, và nó có nhiều ý nghĩa riêng biệt nữa, là đối tượng của ý. Ngoài ra khi nói pháp mà trên phương diện đạo đức thì nó là thiện pháp, nói cho thiện pháp. Mà đạo đức mà thuộc về đạo thì cái chữ pháp đó là nói cho các pháp của Phật, nói cho cái chân lý của đạo Phật. Thành ra khi nào nói phi pháp, tức là những cái pháp mà đưa mình xuống địa ngục, đưa mình vào ngạ quỷ súc sinh, là các ác pháp. Thành ra nhiều khi người ta tùy theo trường hợp, có nhiều khi thì bảo là người đó làm không đúng pháp, thì mình bảo cái gì cũng kêu là pháp hết, tại sao lại có trường hợp không đúng pháp? Thì lúc đó cái chữ pháp của đó là nó chỉ cho cái Phật pháp, chỉ cho cái thiện pháp, chứ không cần phải nói là không làm đúng theo Phật pháp, chỉ nói không làm đúng pháp, nó ý nghĩa là vậy. Rồi khi Đức Phật nói cái câu như trong Kinh Kim Cương, đến pháp còn phải bỏ đi nữa, huống gì là phi pháp. Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, Phật nói như vậy. Thế thì đến pháp còn phải bỏ đi, pháp đó là cái gì? Pháp đó là Phật pháp. Phi pháp đó tức là pháp của ngoại đạo, pháp của thế gian, pháp của phiền não. Đấy là chữ pháp nó sử dụng rộng như vậy. Thì ở đây mình gặp cái gì? Nhất pháp giới. Chữ nhất này là một cái chữ Hán mà người Việt nào cũng biết hết á, tại vì nó chỉ cần gạch vậy thôi. Chữ nhất, ai không học chữ Hán cũng biết được cái chữ đầu này. Chữ nhất, nhất pháp giới. Nhất ở đây là gì vậy? À, nhất pháp giới này mà Đức Phật nói là những cái người mà thấy là chúng sinh có tăng có giảm á, là những người không biết được cái nhất pháp giới này. Nhất pháp giới mình có thể nói là đây là một cái bản tính, giới này có thể coi như tính. Cái bản tính này tức là pháp tính. Pháp này nó gồm cả tất cả các pháp, và nó gồm cả là của Phật pháp. Tức là cái thể tính mà căn bản, cái tính chất căn bản của Phật pháp ấy. Cái tính chất đó, căn bản của Phật pháp đó nó vốn là một, cho nên kêu là nhất pháp giới. Nó là một thôi. Nó là một như thế nào? Thì có lẽ là nhiều khi mình coi hết cả kinh này nọ thì mình cũng chỉ mường tượng được cái ý nghĩa đó thôi, chứ không có thể nói rõ được. Nhưng mà nó là một ở chỗ như vậy. Nếu mà những người mà hiểu về, học hỏi về Như Lai Tạng, Phật tính ấy, một có nghĩa về một, nó có nghĩa là bình đẳng. À, khi mà ở quá khứ nó cũng là nó cũng là vậy. Đến hiện tại nó cũng là như vậy. Đến tương lai nó cũng là như vậy. Trong ba thời như vậy nó bình đẳng, nó không thay đổi. Thành ra nó là một. Nhiều khi còn kêu là gì nữa, những chữ, những danh từ mình hay nghe. Chẳng hạn như là như. Tại sao vậy? Hồi đầu nó như vậy, hiện tại nó cũng như vậy, tương lai nó sẽ như vậy. Nó là như, nó không biến đổi. Chữ như nó có nghĩa là không biến đổi, không sai khác. Đó, nó như thế. Nó như thế mà cứ như thế. Rồi nó còn là thường, nghĩa là thường hằng. Bây giờ mình nhìn xem cái tôi của mình có biến đổi không? Nó có thay đổi, nó có như thế không? Hồi lúc mình mới sinh ra đời, mình nằm khóc eo e, nó chưa biết đi, biết đứng gì hết ạ. Thì bây giờ nó có còn như thế không? Bây giờ không còn như thế nữa. Bây giờ đã khác rồi. Bây giờ biết đi, biết đứng này nọ, đi đứng, mà không phải đi đứng chạy nhảy như đứa con nít nữa. Đến bây giờ lại còn không phải như thế nữa. Bây giờ đi biết điệu đà nữa. Nó đã bắt đầu không như vậy rồi. Rồi nó cứ như vậy mà nó tiến dần, không bao giờ mà mình thấy nó đúng như thế mãi. Thành ra mình thấy ngay là cái thân của mình ấy, cái đời sống, cái thân con người mình nó không phải là như. Mà cái như á, mà cái gì thay đổi ấy, cái đó nó đâu có thật. Bởi vì nếu bảo rằng tôi là gì đây, nếu tôi là lúc mới sinh ra thì tôi đâu có thể nào mà bây giờ lớn như vậy được. Thành ra cái mới sinh ra nếu thực sự nó có thật nó không thay đổi, và nếu cái tôi nó có thật thì nó cũng thay đổi. Thành ra một cái gì mà có thật cái đó nó không biến đổi, còn cái gì mà nó biến đổi biết ngay là nó không có cái bản thể chân thật của nó sự thật nó không có, thành ra nó chuyển biến. Thành ra trong đạo Phật nói là những cái gì mà chuyển biến như vậy, nó vô thường như thế, nó thay đổi như vậy, sao mà nói nó thật được? Thành ra nó không phải là chân thật. Thành ra cái gì mà trước sau nó đều phải như thế, nó mới là chân thật. Thành ra trong mình á, mình muốn tìm ra một cái gì là thật là mình á, thì mình phải tìm ra một cái gì ở nơi con người mình á mà nó không thay đổi, thì cái đó là chân thật. Cho nên người ta kêu nó là chân như. Thành ra cái như đó nó thường hằng, bất biến, và đồng thời nó chân thật. Cho nên thường mình nghe trong đạo Phật nói chân như, chân lý của đạo Phật tức là chân như, chẳng hạn chân như tính. Thế ở đây nhất pháp giới tức là chúng sinh á có một cái tính chất mà trước sau như một, cái tính chất đó kêu là pháp. Chúng sinh có một cái bản thể trước sau như một, không thay đổi, luôn luôn như thế, cái đó kêu là nhất pháp giới. Mà vì mình không thấy ra được cái đó, thành ra mình thấy mình có tăng có giảm. Nên vì vậy Đức Phật phải nói ra cái chân lý đó để cho phá đi cái tà kiến của mình, là mình thấy mình có tăng có giảm. Cho nên Đức Phật mới bắt đầu cái đoạn kinh này như vậy, là do vì mình là người phàm phu, không có biết đúng như thật về cái nhất pháp giới á, cho nên mới khởi lên những cái tà kiến. Tà kiến đó là thấy rằng là chúng sinh giới có tăng có giảm. Bây giờ mình nói tiếp về vấn đề chúng sinh giới tăng giảm. Thì chúng sinh giới tăng giảm, thì như kỳ trước mình, hôm qua mình có nói là nếu cái tăng giảm mà theo như là người ta đặt, thường đặt câu hỏi á, là người ta đặt theo cái lối là người ta nhìn trước mắt. Mình hiểu cái tăng giảm ở trong kinh này nói á, nó theo đạo Phật chứ nó không có theo cái lối nhận định của người ta. Mình nhìn thấy số con người có trước mắt, mình bảo là nếu bây giờ có đầu thai á thì mình nghĩ như vậy. Ví dụ có 10 người, 3 người mất đi thì 3 người đó sẽ đầu thai trở lại, thì nó vẫn còn đúng 10 người mà thôi. Chứ tại sao mà cái dân số nó lại tăng lên? Nó lại tăng lên là một thời gian sau nó tăng lên 20 người. Thế mình bảo đáng lẽ chỉ có 10 người, giờ 10 người kia ở đâu ra? Đó thì cái đó là cái mà mình nhìn trước mắt mình thôi. Còn cái vấn đề ở trong kinh này nhìn nữa là nhìn theo Phật Pháp. Nhìn theo Phật Pháp cái tăng giảm nó ở chỗ nào? Thì nhìn theo Phật Pháp á, thì căn bản á, tại vì thứ nhất á, là khi mà Đức Phật nói kinh này á, thì Đức Phật là người Ấn Độ. Mà xứ Ấn Độ á, vốn dĩ là cái vấn đề luân hồi á, thì phải nói vấn đề là đến 9 phần 10 người Ấn Độ đều cho luân hồi là một sự kiện dĩ nhiên. Không có đặt câu hỏi phải tin hay không tin. Còn lại một phần mười, ấy, bởi vì Ấn Độ cái gì cũng có, ấy. Còn lại một phần mười đó, mà có thể nói nhỏ hơn nữa, đó, mới chủ trương là chết là hết. Thành ra ấy, khi mà Đức Phật sinh vào cái văn hóa như vậy, ấy, cái chuyện mà Đức Phật không có nhìn nó theo cái lối ngày nay con người của mình nhìn. Con người mình nhìn ngày nay, ấy, mình đặt nhiều vấn đề về luân hồi, mình còn nghi ngờ, thành ra mình đặt những cái lối đó. Thành ra vì vậy nên mình phải hiểu cái bất tăng bất giảm đây nó theo cái nghĩa Phật Pháp. Tức là dĩ nhiên là chấp nhận có luân hồi rồi. Nhưng mà cái vấn đề tăng giảm nó ở chỗ nào? Vấn đề tăng giảm nó ở cái chỗ này. Mà một lát mình sẽ nghe đến trong Đức Phật nói trong kinh này là Niết Bàn. Tức là bây giờ mình có thể nói là có một số chúng sinh như vậy. Mình cũng lấy thí dụ giản dị cho biết là 10 người đi. Thì hiện giờ mình đưa mắt mình nhìn một cái nó có thể chừng 3 người thôi. Không có 7 người khác, bởi vì 7 người khác ở trong cái trạng thái đang đi luân hồi. Thành ra mình không có được nói cái vấn đề tăng giảm ở những con số mà mình thấy trước mắt. Bởi vì có thể là những con số mà luân hồi nó họ ở chỗ khác, hoặc ở vàn vàng chỗ nào chẳng hạn như vậy. Thành ra mình không có nói vấn đề đó được. Trong kinh này cái vấn đề coi như là không có cần đặt ra. Coi như mình tin là cái số chúng sinh nó là như thế. Dù bây giờ mình thấy như vậy, mai mốt mình thấy tăng lên á, thì chẳng qua là họ đầu thai ra mà thôi. Thành ra cái vấn đề số chúng sinh đó nó không có được nhìn, cái tăng giảm nó không có nhìn theo là cái số mình thấy ở trước mắt mình. Mà nó sẽ được nói vấn đề là cái pháp nào làm cho chúng sinh không hiện hữu nữa. Thì nếu có một cái pháp như vậy á, thì chắc chắn chúng sinh sẽ giảm. Còn vốn người ta tin luân hồi rồi. Thành ra bây giờ mình có thấy ít, mai mốt mình có thấy nhiều, không ai đặt vấn đề. Người Ấn Độ người ta không đặt cái vấn đề như vậy. Người ta bảo, thì bây giờ những người đó người ta đầu thai. Mà bây giờ còn nhiều người nữa cũng chưa đầu thai. Thành ra mai mốt nó có tăng lên, cái gì đâu mà phải thắc mắc chuyện đó. Nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là nếu có một pháp nào đó mà nó làm cho con người ta không tái sinh nữa, thì như vậy là chúng sinh giảm. Thì trong đạo á, kể cả đạo Phật lẫn ngoại đạo á, có Niết Bàn. Niết Bàn không tái sinh nữa. Niết Bàn, một người mà nhập Niết Bàn rồi đâu có tái sinh nữa, thành ra thoát khỏi luân hồi mà. Thế như vậy thì chúng sinh sẽ giảm. Chúng sinh sẽ giảm thôi. Thành ra vấn đề của đạo nó khác, cái vấn đề mà người ta đặt câu hỏi ngoài đời thì hiểu vậy. Thành ra chính vì thế nên ở đây á, cái vấn đề giảm nó đặt nặng hơn là vấn đề tăng. Thì mình thấy vậy. Điều thứ hai nữa là có một số, như nói nãy, thí dụ 1/10 của người Ấn Độ đó, họ chủ trương là chết là hết, tức là kêu là đoạn diệt, hay là kêu là đoạn thôi, kêu là chết là hết. Thế nếu mà chết là hết như vậy á, là chúng sinh dĩ nhiên phải giảm, bởi vì không có tái sinh trở lại. Thành ra chúng sinh phải giảm. Thì như vậy đó là hai cái quan điểm, hai cái lý thuyết mà khiến cho người ta nghĩ là chúng sinh giảm. Thì ở đây mình sẽ thấy nó liên hệ đến Niết Bàn, và rồi Đức Phật sẽ giải thích cái vấn đề về Như Lai Tạng. Thì Đức Phật dứt khoát rằng là nếu mà thấy là tăng giảm như vậy, nếu mà thấy giảm tức có nghĩa là cho rằng Niết Bàn là mất tiêu hết, thì cái đó là tà kiến. Đức Phật nói như vậy. Người đó không biết được, trong này nói đó, thứ nhất là người đó coi những cái kinh không liễu nghĩa của Như Lai. Người đó không có con mắt huệ, và người đó xa lìa xa cái kiến không như thật, tức là cái kiến như thật không. Và ở đây á, cái giáo lý của Như Lai Tạng này á, muốn giải thích cái không. Không này kêu là như thật không, tức là cái không này mới là cái không đúng như thật, cái không chân thật và cái không chân như. Thường thường ấy, mình nghe nói không một cái, bất cứ một người nào mà chưa học tính không thì nó trong đạo Phật ấy, nghe nói không một cái nó mà người đó sẽ cất tiếng lên này, sao không được, cái gì thấy có hết sao không. Tức là người đó sẽ khởi lên ngay một cái ý nghĩa là không có gì hết, không là trống trơn, không có gì hết á. Thì cái đó, cái không nó không phải là như thật không. Khi Đức Phật thuyết cái tính không ra mà hiểu như vậy là chật lất rồi, sai rồi. Thành ra Đức Phật mới nói là người đó không hiểu được cái như thật không này. Nó không hiểu được cái như thật không á, mà Niết Bàn á, chính là cái như thật không này, này. Mà do nghĩ Niết Bàn như vậy á, là không có gì nữa, tức là giảm đi. Cho nên Đức Phật nói người đó không biết được như vậy, mới sinh cái tà kiến như vậy. Thì ở đây Đức Phật đưa ra một số các cái vấn đề nữa. Thì những vấn đề này á, những vấn đề này á, người mình cũng không không có chú tâm nhiều mà nghe qua thôi. Cái người mà thực sự mà bao giờ mà mình muốn, tôi nghĩ là thí dụ người nào mà tôi cũng như là tôi muốn giới thiệu đại khái để cho quý vị Phật tử có nhân duyên thì nghe qua các cái khuynh hướng chân lý trong đạo Phật. Rồi các quý vị Phật tử có thể lựa chọn một cái giáo lý nào, cái lý thuyết nào mà mình cảm thấy mình thích. Lúc đó mình, khi đó mình bắt đầu đi vào sâu xa vào nó. Khi sâu vào nó rồi đó thì mình mới bắt đầu chú ý đến từng chi tiết của nó. Nên là đây tôi chỉ giảng theo cái một cách tổng quát rộng thôi, để cho mình thấy đại khái. Ví dụ từ tính không sang duy thức, duy thức thì tôi chưa giảng bao giờ. Nhưng mà từ tính không, ví dụ bây giờ hôm nay mình nghe về Như Lai Tạng chẳng hạn như vậy, Phật tính thì nó, mình nghe đại khái thì xem cái pháp nào mà mình cảm thấy thích ứng. Và trong nhiều khoa học như vậy mình có thể có nhiều nhân duyên để nghe thêm nhiều pháp. Thì lúc đó mình mới thực tâm nghiên cứu thích, mà nghĩa là mà tôi bảo đảm điều đó là nếu mà để cho cái ý nghĩa của Phật pháp đó, mà nó đánh vào trong tâm thức mình rồi đó, thì nó lôi cuốn lắm á. Quý vị nào, thành ra vì vậy nó cũng có hai điều. Người Phật tử á, nếu mà mình cứ nghĩ là người Phật tử học giáo lý khó, tính không khó, mình không có giảng về những cái đó, mình cứ giảng cái bình thường thôi, là cái đạo đức bình thường đấy, thì người Phật tử người ta sẽ dần dài người ta sẽ nản, người ta sẽ thấy nó không khác gì cuộc sống, và đôi khi nó không thích ứng mạnh bằng những cái đạo đức khác ngoài cuộc đời. Nhưng nếu mình giảng thực sự vào cái trí huệ của Phật á, thì người ta sẽ mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà bất ngờ một lúc nào mà nó đánh vô được trong cái tâm thức của người ta, nó lóe cái ánh sáng nào lên, nó có thể rất là hấp dẫn, nó lôi cuốn mình đi hoài. Thành ra vì vậy á, cũng có thể là học Phật pháp khó, nó xa lạ, nhưng mà cũng có thể là chính nhờ cái Phật pháp đó mà nhiều người bị kéo vào đạo một cách mạnh mẽ. Mà khi mà bị vào đạo theo cái đường hướng của trí huệ này nọ đó, thì không bao giờ dứt được, không bao giờ bỏ được đạo hết. Đó, chính vì vậy cho nên tuy rằng khó để cho người nghe, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng. Nhiều khi phải thấy đó là Phật lực, bởi vì đây là năng lực của Phật. Năng lực đó được gói ghém qua những danh từ, chữ nghĩa. Và nếu mà cái đầu óc của mình nó xuyên qua được cái danh từ đó, nó sẽ đón nhận được cái lực đó của Phật vẫn còn hiện hữu ở nơi đây. Thì bây giờ mình nghe kiếp đây, tức là những cái, những cái vấn đề mà Đức Phật đặt ra đó, mà do vì con người ta không thật sự biết được những cái đó, cho nên người ta mới không nhận ra được cái như thật không hay là cái niết bàn chân chính của Đức Phật. Nên Đức Phật nói tiếp những nguyên do đó này. Người đó không có như thật, biết một cách như thật về cái sơ phát tâm mà Như Lai chứng được. Đây là sơ phát tâm, những danh từ đó. Sơ là bắt đầu, phát tâm là khởi lên cái tâm niệm, khởi lên một cái ý nguyện, nói chính xác là như vậy. Cái đây chính là Bồ Đề tâm, khởi lên cái tâm thành Phật. Khi nào cái lúc đầu tiên mà tự nhiên mình phát cái tâm là nguyện thành Phật, ví dụ là tôi nguyện thành Phật, con nguyện thành Phật, đó là lần đầu tiên phát tâm, kêu sơ phát tâm. Sơ phát tâm nó có gì quan trọng không? Mà đây Đức Phật nói là nếu mà mình, bởi vì mình không biết rõ như đúng như thật cái sơ phát tâm mà Như Lai chứng ấy, cho nên mình mới rớt vào cái tà kiến. Thì sơ phát tâm đó theo như trong tất cả các giáo lý khác không có cái gì đặc biệt. Đến Đại Thừa ấy, thì coi như là nó là cái căn bản để Đức Phật thành Phật. Nhưng mà đặc biệt ấy, trong giáo lý của Như Lai Tạng ấy, thì cái sơ phát tâm này, giáo lý Như Lai Tạng này nó liên hệ đến những cái giáo lý của Pháp Hoa chẳng hạn. Và ngay khi sơ phát tâm là Đức Phật thành chính giác, chứ không phải tu ba tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Thành ra cái sơ phát tâm, cái ý nghĩa sơ phát tâm này người ta không biết đúng sự thật của nó. Người ta cứ nghĩ là Đức Phật phát tâm rồi mới tu hành rất lâu mới thành Phật. Đó là không biết đúng như thật cái sơ phát tâm này. Khi mà học theo giáo thuyết của Như Lai Tạng, Phật tính ở đây là sơ phát tâm nó là thành Phật. Thành ra Đức Phật mới nói là do vì không biết được như vậy là có thể rớt vào tà kiến. Không có như thật biết được là Như Lai Đức Phật tu tập vô lượng Bồ Đề công đức hạnh. Bồ Đề công đức hạnh. Vô lượng, đó là cái chữ đặc biệt. Ai mình cũng bảo là Đức Phật có công đức, Đức Phật có Bồ Đề. Nhưng mà nếu mình học theo giáo lý ấy, thì người ta luôn luôn giới hạn cái Bồ Đề, cái công đức của Đức Phật. Nhưng mà đây ấy, cái công đức, cái Bồ Đề, cái trí huệ, Bồ Đề là trí huệ, công đức là những cái hành, những cái hành lục độ của Đức Phật. Như bố thí, trì giới, tinh tấn này nó vô lượng. Nó vô lượng, không thể kể được. Nhiều khi mình nói chứ một người tốt thì cũng có mức độ nào thôi. Đức Phật giác ngộ thì mình nghĩ cũng đến mức độ nào thôi. Đức Phật có những công đức này nó hơn người thật, hơn hết mọi người, nhưng mà nó cũng đến mức độ nào thôi. Nhưng mà ở đây mình phải xác nhận là nó vô lượng. Nếu mà mình không biết được những Bồ Đề công đức đó là vô lượng, là coi như là có thể nói là mình sẽ rơi vào tà kiến. Không có biết đúng như thật là vô lượng pháp, Như Lai đắc được vô lượng pháp. Tức là cái pháp mà Đức Phật đắc được nó cũng vô lượng. Mình nghĩ thì Đức Phật biết là Đức Phật biết quá lắm là biết về giác ngộ, biết về dạy cho người ta an hiền ở lành hay giác ngộ. Mình nghĩ như vậy là mình nghĩ Đức Phật đắc như vậy hữu lượng. Điều thứ hai mà quá lắm thì Đức Phật biết tất cả những gì chuyện thế gian này thôi. Ví dụ trên cung trăng với lại khắp vũ trụ này sao Đức Phật biết? Thì cái đó là mình cũng không biết đúng như thật cái sự giác ngộ của Đức Phật. Những cái pháp mà Đức Phật đắc được là vô lượng. Thành ra mình phải như thật biết như vậy, biết đúng như thật như thế. Không biết đúng như thật là Như Lai có một cái năng lực vô lượng. Thì cái điều này ở đây cho mình thấy cái vấn đề trong phương diện giáo lý là nó có một cái là tiểu thừa luôn luôn đả kích, đại thừa luôn luôn đả kích tiểu thừa. Ở cái chỗ là tiểu thừa không có hoặc là không chịu khai phá ra những cái sự thật về Đức Phật, hoặc là tiểu thừa không chấp nhận những cái sự thật của Đức Phật mà như đại thừa nhìn thấy. Thì năng lực của Đức Phật như vậy là vô lượng. Thì thông thường mình thấy các vị thầy mà bên Nguyên Thủy Tích Lan này họ viết sách thì họ hay nhấn mạnh cái vấn đề Đức Phật chỉ là một con người. Và nhiều vị đọc sách Phật học nhiều nhưng mà đọc sách thiên về cái khuynh hướng đó thích ở cái chỗ là Đức Phật là một con người nhưng mà một con người hoàn hảo vô cùng. Rồi lấy cái đó và khi mà là một con người thôi nó thực tế. Khi bảo Đức Phật là một thần thánh nào đó nó mất đi cái thực tế. Nó mất đi sự liên hệ chính xác với con người. Thành ra thường thường cái giáo lý mà của bên Nguyên Thủy thường nhấn mạnh Đức Phật là một con người nó cũng hấp dẫn lắm. Có như tôi gặp nhiều vị Phật tử thì đọc những sách đó. Thành ra thường hay nói là tại sao mà mấy chùa mình sao thờ phượng này nọ đủ thứ chẳng hạn như vậy. Rồi hay nói là tại sao mà coi Đức Phật như là một thần thánh, một thượng đế gì tối cao rồi vậy. Thành ra Đức Phật giản dị lắm, Đức Phật như một con người thôi. Nhưng ở đây cho mình thấy là không, cái năng lực của Đức Phật nó không phải năng lực của con người. Năng lực của Đức Phật nó vô lượng. Tất cả những cái gì trong Kinh Đại Thừa nói cho mình thấy là Đức Phật không phải như mình nghĩ. Mình nghĩ quá hạn hẹp. Cái lý do đó không phải là mình tôn thờ lên một cái nhân cách nào, một cái con người nào đâu. Nhưng mà bởi vì Đức Phật là chân lý. Mà chân lý vốn nó vô lượng như vậy. Thành ra nếu mà mình nói Đức Phật có hạn hẹp như vậy là Đức Phật đứng ngoài chân lý. Thành ra mình phải hiểu cái giác ngộ của Đức Phật có nghĩa là gì. Đó là cái mà chứng nhận ra cái chân lý một cách viên mãn và nó thể nhập là một với cái chân lý đó. Và Đức Phật đã nói ta là giác, tức là ta là chân lý. Thì cái chân lý đó không lẽ bây giờ chân lý có cái gì nằm ngoài chân lý? Tại vì cái chân lý mà nói đúng cái ý nghĩa của chân lý á, thì nó là của tất cả, nó là một cái nguyên lý chung của tất cả. Không lẽ bây giờ mình bảo chân lý lại chỉ có con người với nhau thôi? Rồi mình nhìn lên cái bầu trời bao la mênh mông như vậy, mình bảo cái đó nó nằm ngoài cái địa phận con người. Nếu mình cho là Đức Phật chỉ có những khả năng như con người thôi, thì những cái bao la mênh mông của vũ trụ này nó nằm ngoài cái khả năng của Đức Phật. Thì như vậy là cái sự giác ngộ của Đức Phật là chưa có chứng được. Những cái kia nó là cái gì vậy? Cái mênh mông bao la của vũ trụ nó là cái gì vậy? Mà mình biết là mình không thể nào đứng ngoài vũ trụ được, mình là một thành phần của vũ trụ. Mà mình chưa biết hết cái toàn thể đó thì làm sao mình biết được, làm sao mình biết được cái sự thật của mình khi mình chỉ là một cái thành phần đó thôi. Thành ra Đại Thừa muốn nhấn mạnh cho mình biết rằng cái trí huệ giác ngộ của Đức Phật ấy, mà chính cái đó nó là Phật ấy. Cái đó nó vô lượng vô biên. Và nếu mình tin Phật ấy, thì mình phải tin như vậy. Còn nếu mình tin Phật, tôi bảo tôi tin Phật nhưng mà con người tử tế tốt thôi ấy, thì các vị Bồ Tát sẽ bảo anh chưa có tin Phật gì hết, anh chưa có biết gì Phật hết. Thành ra vì vậy cho nên thấy trong kinh điển Đại Thừa đưa ra cho những cái chân lý cho mình thấy, và mới nói là bởi vì mình không như thật biết như vậy cho nên mình rớt vào tà kiến. Và không như thật biết được là cái cảnh giới của Như Lai là vô lượng. Mình nghĩ là Đức Phật sinh ra cõi đời này thì đây là cái cảnh giới của Đức Phật. Cảnh giới là cái chỗ cái ở, cái chỗ sinh sống, sinh hoạt. Nhưng mà như vậy là không biết đúng. Cảnh giới của Đức Phật nó bao trùm hết. Chính những cái ý nghĩa này nó sẽ đưa đến cái vấn đề Phật tính Như Lai Tạng Pháp Thân. Một lát nữa từ từ kinh sẽ đưa đến những cái danh từ như vậy. Và chính những ý nghĩa đó mới đưa đến cái chỗ là Pháp Thân Phật mới là chân thật Phật. Còn Phật mà hiện xuống đây gặp mình, mang thân như mình này, nó nói chuyện, đó là hóa thân thôi. Đó là cái giáo lý của Đại Thừa nó mới đưa đến ba thân Phật như vậy. Bởi vì nó muốn giải thích ra cái chân lý thực sự của cái hiện hữu này. Rồi không như thật biết, rồi đến là không tin được là cái chỗ thực hành của Như Lai á, là vô lượng. Chỗ thực hành của Như Lai, cái chữ hành nó có nghĩa là đi, mà đồng thời nó có nghĩa là mình thực hành. Thành ra đây có thể nói là không biết được cái chỗ đi lại của Đức Phật, tức là cái chỗ thực hành của Đức Phật. Cái chỗ đi lại của Đức Phật mình không biết được, thì thông thường nói là Đức Phật đi lại chỗ nào? Kinh Kim Cương nói là Phật đó, không có từ chỗ nào tới mà cũng không có đi về đâu hết. Đó. Phật từ chân như mà tới, cho nên kêu là Như Lai. Phật đi cũng đi về cái như đó, cho nên kêu là thiện thể. Thì lai là lại, như là chân như. Phật từ chân như mà xuất hiện. Như vậy ấy, thì có nghĩa là cái sự xuất hiện ra của đời của Đức Phật, rồi cái sự nhập Niết Bàn, tức là đi mất của Đức Phật ấy, nó không có thay đổi, nó không có biến chuyển. Nó cứ là một thôi. Nó thường hằng như vậy, nó là một. Thế mình thấy là, nhưng mà giờ tạm nói thí dụ. Nói thí dụ bây giờ biển, rồi gió thổi, biển sóng lên nhấp nhô như vậy chìm xuống. Thì mình đứng mình nhìn cái mặt hiện tướng ấy, mình thấy nó có biến chuyển, nó lên xuống như vậy. Và mình bảo nước biển nó dâng cao, nước biển nó này nọ. Nhưng mà cái nước này có bao giờ nó thay đổi không? Có bao giờ khi nó lên đến đây là nó tăng không? Có bao giờ khi nó xuống đây nó giảm không? Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật bảo là mình chỉ biết cái mặt bên ngoài thôi, mình là tà kiến. Mình không biết được cái giới, tức là cái tính. Cái tính là một, tức là nhất pháp giới này. Mình không biết được cái đó. Luôn luôn nó là một. Dù có lúc nó lên rất cao, nó rất nguy hiểm, dù có lúc nó yên tĩnh, nó rất đẹp để mình làm thơ. Dù có lúc nó thổi man mát, dịu dàng thì nó mình xuống rửa chân thì nó đi dạo với nhau. Nhưng mà lúc nào nó cũng là một. Và mình không bao giờ nhận ra cái là một. Thì mình nhìn Đức Phật cũng vậy, mình thấy Đức Phật có sinh ra đời, Đức Phật có thành Phật, tức là lên cao, Đức Phật có thuyết pháp, rồi Đức Phật có nhập Niết Bàn đi xuống. Và rồi Đức Phật có sinh có diệt. Mà mình không thấy ra cái Phật tính bất sinh bất diệt. Thành ra vì vậy cho nên tất cả những cái đó là cái thực hành của Đức Phật, cái chỗ đi lại của Đức Phật nó là trong cái nhất pháp giới tính đó. Nó là trong cái bản thể đó. Đức Phật hiện hữu trong đó, sinh hoạt trong đó. Đức Phật nhận định cuộc đời Đức Phật, đối xử với cuộc sống ở trong cái đó chứ không có mặt hiện tượng. Cho nên mình không thể biết được cái mặt vô lượng đó. Ở đây bắt đầu xuất hiện cái chữ vô lượng qua nhiều cái mà nói ở đây. Cái này nó lại cho mình một cái điểm khó khăn nữa. À, đầu tiên bảo là không biết được cái một, mà bây giờ cái một này hầu như là nó lại thích ứng với cái vô lượng. Đó là một cái ý nghĩa khó khăn nữa, nhưng mà bây giờ mình chưa có nói đến nó. Chính từ cái một đó mà nó ra cái vô lượng. Mà không có biết đúng như thật, tất cả những cái vô lượng pháp bất khả tư nghì của Đức Phật, của Như Lai á. Bất khả tư nghì có nghĩa là không thể nào tưởng tượng được. Ví dụ bây giờ hỏi là mình nói một cái dễ hiểu thôi mà mình cũng đã từng nghe các tôn giáo khác. Của Đức Phật phóng hào quang ra một cái á, chiếu hào quang ra, cái ánh sáng nó phát ra từ cái lông mày, bảy lông mày trắng ở giữa này. Nó chiếu ra một cái như vậy thì bất cứ người mù nào mà đụng cái hào quang nó thì thấy được. Bất cứ người điếc nào đụng cái hào quang nó thì nghe được. Bất cứ người câm nào đụng vào hào quang thì nói được. Cứ người nào mà bệnh hoạn thì cái hào quang nó chiếu đến thì lành bệnh. Thì đại khái như vậy, những cái pháp đó của Đức Phật đó, thì mình cũng có thể nói là một là mình không tin, hai là mình tin, mình nói là bất khả tư nghị. Đó là chưa nói vấn đề là Đức Phật chiếu, có những cái trong kinh Đức Phật chiếu hào quang đến những cái chỗ mà các vị Bồ Tát khác cũng không từng biết rằng là chỗ đó nó có chúng sinh, nó có hữu tình, những cái chỗ tối tăm mù mịt chẳng hạn như vậy. Thì những cái chuyện đó là đành phải dùng cái chữ bất khả tư nghị, không thể nào mà nghĩ, suy nghĩ mà lường nổi. Rồi thí dụ như nói thẳng ra những cái bất khả tư nghị thực sự mà trong kinh Hoa Nghiêm thường nói, tức là trong một lỗ chân lông của Đức Phật có vô lượng vô biên thế giới trong đó, mà vô lượng vô biên thế giới trong đó nó nằm trong một lỗ chân lông như thế, nó trong đó vô lượng chúng sinh nó sinh hoạt trong đó, mà các thế giới đó không có thấy chật hẹp gì hết, thấy thành thoải mái thành thơi như vậy. Thì những cái đó chẳng hạn kêu là bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Đại khái như vậy thì mình không thể nào biết được cái đó, cho nên có thể rơi vào tà kiến. Không có như thật biết vô lượng cái phương tiện bất khả tư nghì của Đức Phật. Phương tiện là gì vậy? Đức Phật có phương tiện, thì thường thường phương tiện nó có hai mặt. Khi mình còn là cái người thực hành á, thì phương tiện có nghĩa là để mình đạt đến cái mục tiêu của mình là giác ngộ. Khi giác ngộ rồi á, thì nó có một cái nhiệm vụ là cứu độ chúng sinh. Thì lúc bây giờ cái phương tiện nó dùng là cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Thì nó phương tiện nó cho cái người đi đến mục tiêu, và cái phương tiện cho cái người thực hành cái lý tưởng đó. Thì Đức Phật có vô lượng phương tiện để giúp cho mình đi đến cái mục tiêu để cứu độ mình. Đức Phật phương tiện của Ngài hai mặt. Mặt là giúp cho mình đi, mặt là Ngài cứu độ được mình. Thì những phương tiện như vậy nó thể hiện qua ba cái thân Phật. Bởi vì nếu Đức Phật không hóa thân ra thì Đức Phật không có phương tiện để cứu độ chúng sinh. Thành ra tất cả những ý nghĩa đó là ở đây chỉ tóm lược lại là vô lượng. Thường thường mình khi mình ăn qua đường cúng dường, đầu tiên cúng dường thanh tịnh pháp thân tỷ lô giá na Phật, ở viên mãn báo thân lô xá na Phật, rồi thiên bá ức hóa thân. Cái thiên bá là trăm ngàn ức hóa thân nó rất nhiều. Nói cái số ra để cho nó dễ nói, nhưng mà nói đúng là vô lượng hóa thân. Hóa thân đó là cũng để là phương tiện cứu độ chúng sinh vậy. Bất năng tức là không thể nào phân biệt đúng như thật các cảnh giới vô lượng sai khác nhau của Như Lai. Thì những cái điều này nữa là cảnh giới của Như Lai trên mình đã không biết, huống gì là những cảnh giới của Như Lai mà nó theo ba thân như vậy mà nó phân ra. Không thể nào mà nhập được vào trong cái đại bi bất khả tư nghì của Như Lai. Và cũng không biết đúng như thật cái đại niết bàn của Như Lai. Cho nên mình rớt vào tà kiến. Đức Phật nói cái đoạn kinh đó. Thì như vậy đây là cho mình thấy là kinh này học về có. Là lý do tại sao kinh này học về giới. Thành ra hễ mình cứ trong kinh đại thừa mà mình cứ nghe pháp giới thì đó là mình nghi ngờ nó là cái hệ thống của. Thế giờ mình có thể nói này, trong con người, trong toàn thể con người của mình là cứ chết đi sống lại hoài, cho nên kêu là chúng sinh. Thì chúng sinh như vậy á, cái chúng sinh đầu tiên mình nhận định ra chúng sinh nó như thế nào. Nếu nhìn trên mặt hiện tượng là nó cứ sinh ra đời, nó sống rồi nó chết, chết nó lại sinh nữa, từ từ sinh từ từ như vậy. Cho nên đúng cái chữ nó là chúng sinh tử, nhưng mà nói tắt là chúng sinh thôi. Tức là cái mặt hiện tượng thấy như vậy thì quả thực mình là tất cả cái đó, ngoài ra mình có là cái gì khác nữa không? Nếu mà mình chỉ là những cái đó không thôi á, thì mình không có lối thoát nữa. Luôn luôn mình là vô thường, luôn luôn mình là biến chuyển. Lúc bây giờ tất cả những cái gì mình làm được nó chỉ như mộng huyễn mà thôi, nó đều vô ý nghĩa hết. Bởi vì rốt cuộc chính bản thân của mình nó cũng không còn có đó nữa. Thành ra như vậy á, mình nơi con người của mình nó có một cái gì không? Thì mình thấy giáo lý của Nguyên Thủy Tiểu Thừa cho mình thấy là không có gì hết. Mình chỉ là một cái phiền não, mình chỉ là cái ổ của đau khổ, không có gì hết, phải lìa bỏ nó đi. Rồi đến tính không á, của Đại Thừa tính không á, tính không bảo nó không có gì hết. Mặt hiện tượng của nó biến chuyển mà chỉ theo nhân duyên mà hiện nó thôi. Mặt bản thể của nó là không, nó không có gì hết. Do vì nó không có gì hết cho nên cái mặt hiện tượng của nó biến chuyển như vậy, thì cái đó là tính không á. Tính không mà thông thường của Bát Nhã đó, không đó là tự tính không. Nó không có một tự tính của nó, không có một thật tính của nó. Thì khi mình học về tính không á, là để mình phá cái tự tính đi. Không có một cái vật thể gì, không có một cái con người nào, không có một cái sự hiện hữu nào, nó thuộc về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý hay là tâm thức, mà nó lại có một cái thật tính hay có một cái tự tính được. Tại vì nó biến chuyển thành ra cái bản thể nó không. Bây giờ mình nhìn cái căn phòng này, nó là không, bởi vì nó biến chuyển được. Mình có thể biến chuyển nó được bởi vì mình có thể sửa cái nhân duyên nó đi. Mình nới rộng bức tường ra, mình bít cái cửa sổ đi, nó đổi khác. Nếu cái căn phòng nó là một cái gì có thật, nó không thay đổi được, nó không biến chuyển được. Thành ra trên mặt hiện tượng nó chỉ là các nhân duyên phối hợp lại, do cửa sổ, do tường vách này nó phối hợp lại, các nhân duyên phối hợp nên cái nhà nó xuất hiện. Cái thực thể của cái nhà, cái bản thể của cái nhà nó là không. Tự tính của tất cả các pháp là không. Nhưng bây giờ khi mình học đến Như Lai Tạng này á, thì trong chúng sinh của mình cái mặt hiện tượng á, nơi mặt hiện tượng của nó là sinh sinh tử tử, nhưng nơi mặt thể tính của nó là Phật tính. Cái Phật tính nó bất biến, nó không phải là tính không nữa, nó là Phật tính, nó là Như Lai Tạng, nó là bất biến, nó luôn luôn thanh tịnh, nó thường hằng, nó là chân như. Mà nhờ cái đó mà mình thành Phật, mà cái đó nó có đầy đủ tất cả những công đức. Thành ra mình thấy giữa Như Lai Tạng với tính không nó khác nhau, và nhiều khi có thể cãi lộn nhau. Như Lai Tạng, tại vì tính không dứt khoát là không chấp nhận có một cái con người của mình hữu tình, có một cái thực tính, có một cái tự tính như vậy. Thì bây giờ thì trong những giáo lý, những kinh điển mà nói về Như Lai Tạng thì lại nói lên cái giáo lý là về tự tính, một cái thật tính, một cái bản tính thanh tịnh của mình muôn đời nó không thay đổi. Dù Phật có ra đời, Phật không ra đời, cái thể tính của mình cũng y nguyên như vậy, nó vẫn thanh tịnh như thế. Khi Đức Phật giác ngộ theo như Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói lên câu là té ra tất cả chúng sinh đều có Như Lai tính. Chứ Đức Phật đâu có nói là té ra tất cả chúng sinh đều là tính không. Thành ra thấy đó, thì nếu mình học vào Phật Pháp mình sẽ bắt đầu gặp vấn đề mâu thuẫn. Thành ra bữa nay học không kêu khó, người ta cho học có. Để kêu thôi đừng học. Đức Phật nói tiếp, Xá Lợi Phất. Hết rồi chưa? Đức Phật nói tiếp: Xá lợi Phất, ngu si phàm phu vô văn huệ, cố văn Như Lai niết bàn, khởi đoạn kiến diệt kiến. Các cái vị phàm phu, những người phàm phu ngu si, kỳ trước nói chữ ngu si rồi, ở đây có nói này là vô văn, tức là không có nghe nhiều, không nghe về Phật pháp thì được kêu là ngu si. Thành ra mình có thông minh cách mấy đời đi chăng nữa, mình chưa từng nghe Phật pháp thì cũng bị kêu là ngu si. Cái ngu si này là đối với lại cái chân lý á, mà thành ra có cái chữ là không có nghe. Và Đức Phật thường khuyến khích mình phải đa văn, tức là phải nghe nhiều. Nghe nhiều nó mới phát trí huệ được. Cho nên nghe đến cái Niết Bàn, nghe Như Lai ấy, tức nghe Đức Phật nhập Niết Bàn, thì khởi lên cái đoạn kiến và diệt kiến. Đoạn kiến và diệt kiến. Bây giờ bắt đầu nghe Đức Phật là có nhập Niết Bàn thì cho là Đức Phật có đoạn và diệt, khởi lên hai cái kiến như vậy. Tức là hai cái nhận định, hai cái quan điểm, hai quan niệm rằng là có đoạn, có diệt. Nên là mình thấy Đức Phật nhập Niết Bàn mà rồi. Người nếu người bình thường của mình á, thì mình sẽ theo cái lối đoạn, mình bảo chết là hết. Nói vậy đó. Thành ra mình bảo vậy Đức Phật chết rồi, hết rồi. Còn nếu mà mình theo trí huệ của đạo Phật tiểu thừa thì bảo rồi Đức Phật tịch diệt, Đức Phật nhập diệt. Nhập diệt là không còn luân hồi nữa, không còn tái sinh nữa. Chứ mình không nói là Đức Phật hết rồi, không còn nữa, như là đoạn. Thì khởi lên hai quan điểm như vậy. Tại vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, dĩ khởi đoạn tưởng, tức là do vì mình khởi lên những cái tư tưởng đoạn với lại diệt như vậy, cho nên mình nói là chúng sinh giới nó có giảm, mà thành ra một cái đại tà kiến, một cái ác nghiệp cực nặng. Phật nói vậy thì mình biết rằng là cái tội lỗi của mình trong cuộc sống á, nó Đức Phật có cái gọi là tội lỗi sinh tử và cái tội lỗi mà tội ác của mình, nghiệp ác của mình trong cái luân hồi, thì cái tội lỗi sinh tử nó mới nguy hiểm, mới nặng hơn kia nhiều. Còn do vì cái tội lỗi sinh tử, tức là do vì mình không giải thoát được khỏi cái sinh tử, mình luân hồi như vậy, mình mới tạo ra nhiều cái nghiệp ác khác. Những cái nghiệp ác đó nó chỉ là con đẻ thôi, những thành phần nhỏ thôi, chi tiết của cái nghiệp chính là cái nghiệp sinh tử. Mà cái nghiệp sinh tử đó là cái gốc của nó là do vì các cái kiến này, các cái tà kiến này. Thành ra tà kiến là một cái tội nặng, không có giác ngộ là một cái tội nặng. Thành ra Đức Phật mới dùng chữ là một cái ác nghiệp rất là nặng, cực nặng. Thì bây giờ theo như là vấn đề tăng giảm ở trong kinh này á, thì mình sẽ thấy là nếu mà bây giờ mình mất đi, bởi vì mình tin luân hồi theo như trong kinh á, cho nên cái chuyện mất đi nó không có giảm gì hết á, bởi vì chúng sinh đó sẽ tái sinh nữa. Nhưng mà đến bây giờ trường hợp mà gặp Đức Phật mà nhập diệt thì coi như là giảm rồi. Rồi mình vào rồi, chúng sinh mất một người. Hoặc là đối với những người mà có cái ác kiến là đoạn á, tức là cho chết là hết á, thì cứ ra nghĩa địa đếm là rồi, bằng đó người mất tích, không bao giờ xuất hiện nữa. Đó là những người không tin luân hồi. Còn đại đa số á, thì cái vấn đề chết sống không có ảnh hưởng gì vấn đề tăng giảm hết. Bởi vì họ chết đi họ sẽ đầu thai lại. Nó chỉ như vậy thôi. Và chỉ có cái vấn đề ảnh hưởng đó là nhập Niết Bàn. Thành ra khi thấy Đức Phật nhập Niết Bàn thì khởi lên cái đoạn kiến, diệt kiến đó. Và do vậy mà nó rớt vào tà kiến. Đức Phật lại nói này nữa, Xá Lợi Phất. Đến chỗ này nó cũng hơi phức tạp một chút. Bây giờ dư 2 phút. Hết giờ. Không có hết giờ. Đừng có khởi lên cái đoạn kiến đó. Đồng hồ ta còn nhảy đấy này. Nhưng mà bởi vì cái đoạn này nó cũng dài chứ nó không có ngắn. Nếu nó có đoạn ngắn thì mình nói tiếp. Đoạn dài thì ra cho nghỉ. Giờ chưa hết cho nghỉ thôi. Tức là cho là Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì đại thừa cũng có một số người nhìn theo như vậy thì cũng bị coi là tà luôn. Vậy thì giờ ngừng ha. Yeah, ngừng đi. Hả? Nhưng mà ngưng thôi chứ đâu phải là cho đứng lên. Mình còn phải hồi hướng nữa chứ. À. Nguyện đem câu đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật.